Đế Bá, chương 637, Dương Nguyên Lão, 2, Cốc Truyện Audio.com, tốt, ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Dương Lão nở nụ cười, trước khi rời đi còn nói với Lý Thất Dạ. Buông tay mà làm đi, nhân duyên thiên định, người nào cũng không thể chia lìa hai các ngươi. Mới vừa rồi ngươi nói hưu nói vượn gì thế? Sau khi Dương Lão rời đi, Lam Vận Trúc không khỏi nổi đóa, hung hăng nhéo ở bắp đùi của Lý Thất Dạ, giận mà nhìn hắn. Ba một tiếng, Lý Thất Dạ vỗ một cái trên mông nàng, bóp nhẹ một chút, lúc này Lam Vận Trúc bị dọa đến hét lên một tiếng, thoáng cái nhảy ra, mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Người cái tiểu sắc lang này, tú mục của Lam Vận Trúc phun ra lửa giận, lại bị tiểu quỷ này khinh bạc như thế, giận đến nàng run run, mặt hồng như ánh nắng chiều. So sánh với nộ khí trùng thiên của Lam Vận Trúc, Lý Thất Dạ ngược lại là chậm rãi mà nhìn nàng một cái, nói. Cái gì mà tiểu sắc lang, nói đến khó nghe như vậy, không nên quên ta nhưng là vị hôn phu của ngươi, với tư cách là vị hôn phu, bóp thê tử của mình một cái đó là chuyện hợp tình hợp lý. Lại nói nha, cái mông của ngươi vừa đầy đặn lại co giãn. Ngươi còn nói, Lam Vận Trúc bị tức đến nổi đóa, mắc cỏ đến không thể thong dong, dương nanh múa vuốt đuổi giết Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhà vang lên tiếng cười trêu đùa của Lý Thất Dạ, còn có thanh âm tức giận phát điên của Lam Vận Trúc, điều này làm cho Lục Bạch Thu ở bên ngoài nghe được đều không khỏi cười một tiếng, hai người bọn họ là càng lúc càng giống một đôi vợ chồng nhỏ. Liền ở ngày thứ hai, tin tức liên quan đến Lý Thất Dạ khảo hạch làm cô gia tương lai thoáng cái truyền khắp cả Thiên Lý Hà. Cô gia tương lai, phi, chờ hắn có thể thông qua khảo hạch rồi lại nói, hiện tại còn chưa có tư cách xưng là cô gia tương lai. Ở bên trong Thiên Lý Hà không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi đối với Lam Vận Trúc ái mộ vô cùng, tình địch của Lý Thất Dạ đều ở khắp nơi, đối với Lý Thất Dạ không biết bao nhiêu trẻ tuổi đồng lứa ôm địch ý nồng đậm. Cho nên thời điểm vừa nghe đến Lý Thất Dạ muốn khảo hạch, ý nghĩ đầu tiên của đệ tử trẻ tuổi Thiên Lý Hà đều là hy vọng Lý Thất Dạ không thông qua khảo hạch. Tiếp theo tin tức chàng khảo hạch võ nghệ đầu tiên cũng truyền ra, hơn nữa trận đầu đấu võ quyết chiến với Lý Thất Dạ chính là đại đệ tử Viêm Long của Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà muốn khảo hạch võ nghệ của Lý Thất Dạ, phái ra đại đệ tử Viêm Long là một trong những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất, đây cũng là có thể lý giải, trên thực tế thế hệ trước của Thiên Lý Hà không xuất thủ, đây đã là rất công bằng rồi. Về phần Viêm Long xuất tràng quyết chiến Lý Thất Dạ là do các trưởng lão ủy nhiệm hay là do hắn xung phong đi lên, cái này liền không biết được. Thời điểm đệ tử của Thiên Lý Hà nghe được đại sư huynh xuất chiến, nhất thời không khỏi hưng phấn, có đệ tử hưng phấn mà nói. Cũng tốt, đại sư huynh xuất thủ liền hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga này một chút. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn đệ tử của Thiên Lý Hà bất kể bình thời không phải là hòa thuận với nhau, nhưng mà hôm nay lại một mực đoàn kết đến khó được, đều là ôm ý nghĩ giống nhau, đem tiểu quỷ như Lý Thất Dạ đuổi ra. Hắc tiểu quỷ họ Lý chỉ sợ ở trong tay đại sư huynh không qua biện pháp đỡ qua ba chiêu, chỉ bằng một cái vô danh tiểu bối như hắn cũng có thể là địch với sư huynh sao? Có sư muội sùng, Cốc Truyện Audio.com, bái đại sư huynh nói, ba chiêu, đây cũng là quá để mắt đến tên tiểu quỷ này rồi, lấy ta xem ra, một chiêu liền đủ. Đại sư huynh nhưng là một vị cổ thánh khó lường, có sư đệ nói. Hắc đại sư huynh dùng một chiêu là có thể đánh bại tên tiểu quỷ này, để cho lòng tin của hắn nhất thời hỏng mất, khảo hạch kế tiếp chỉ sợ ngay cả can đảm tham gia cũng không có. Đây là chuyện không còn gì tốt hơn, phải để cho tiểu quỷ này hiểu được sư tỷ của chúng ta không phải là ai cũng có thể xứng đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, sư huynh đệ, sư tỷ muội của Thiên Lý Hà đều cùng nhau chinh phạt Lý Thất Dạ. Tựa hồ Lý Thất Dạ là giống như làm chuyện gì đó để cho nhân thần cộng phẫn, đệ tử của Thiên Lý Hà đều hy vọng hắn thua trận. Liền ở ngày thứ hai, lúc sáng sớm, ở bên ngoài chàng xác định quyết đấu của Thiên Lý Hà đã sớm là chật ních đệ tử rồi, sáng sớm, đệ tử của Thiên Lý Hà đều rối rít chạy tới đây xem chiến. Các trưởng lão với tư cách là trọng tài đều tới ngay sau đó, Viêm Long cũng tiến vào quyết đấu chàng. Hôm nay Viêm Long có thể nói là thần thái phi dương, toàn thân hỏa diễm như long đằng, liệt diễm hừng hực tựa hồ có thể đốt thủng thiên khung. Ở hôm nay, ý chí chiến đấu của Viêm Long ngẩng cao, khí vũ phi dương, hắn một bộ dáng tự phụ tựa như là nắm chắc phần thắng. Trên thực tế, ở trong lòng Viêm Long cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt của hắn xem ra, vô danh tiểu tốt như Lý Thất Dạ cho dù cường đại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Viêm Long tự phụ cũng không phải là không có đạo lý, với tư cách là đại đệ tử của Thiên Lý Hà, thiên phú của hắn một mực rất cao, hắn đã là đăng lâm cổ thánh nhiều năm rồi. Nếu như không có Lam Vận Trúc nói không chừng Viêm Long sớm đã trở thành truyền nhân của Thiên Lý Hà. Dĩ nhiên, so sánh với yêu nghiệt như Lam Vận Trúc, Viêm Long đích xác là thua kém không ít. Hơn nữa đạo hạnh của Lam Vận Trúc ở trong Thiên Lý Hà là một ẩn số, đệ tử của Thiên Lý Hà cũng không biết đạo hạnh của Lam Vận Trúc là đạt tới cảnh giới nào. Đối với đệ tử của Thiên Lý Hà mà nói, bọn họ chỉ biết đạo hạnh của Lam Vận Trúc là rất mạnh, có thể đủ khiêu chiến bất luận truyền nhân của đế thống tiên môn nào ở U Thánh Giới. Đại sư huynh, ba chiêu đánh bại hắn. Thời điểm khi Viêm Long đi vào tràng quyết đấu, không biết có bao nhiêu đệ tử lớn tiếng hoan hô, vì Viêm Long khích lệ tinh thần. Ba chiêu, Hồ sư đệ, ngươi cũng quá để mắt đến tiểu tử kia rồi, đối với đại sư huynh mà nói, một chiêu là đủ. Có đệ tử lập tức cười lớn mà nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm hoan hô cười to vì Viêm Long mà vang dội cả tràng diện. So sánh với Viêm Long, khí chàng của Lý Thất Dạ liền rất yếu, điều này cũng là chuyện tình không có cách nào khác, ở Thiên Lý Hà là Viêm Long chủ chàng, đệ tử của Lý Thất Dạ đương nhiên là ủng hộ Viêm Long rồi. So với đội ngũ hoan hô khổng lồ kia của Viêm Long, thời điểm Lý Thất Dạ bọn họ vào chàng lộ ra vẻ có chút cô đơn chiếc bóng, bên phía Lý Thất Dạ trừ Lục Bạch Thu một mực phụng bồi hắn ra cũng chỉ có Lam Vận Trúc phụng bồi hắn đi tới. Cách chương.